là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh.
Sáng nay đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dâng hương dâng hoa và viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.
Tiếp đó là ghi nhận những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay đoàn đại biểu, đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Cùng đi có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thương binh liệt sĩ, thấm nhuần truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, 77 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn quan tâm thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thương binh liệt sĩ, chính sách ưu đãi người có công. Hàng năm đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho tất cả người có công vào các dịp lễ Tết, hỗ trợ làm nhà cho người có công với cách mạng. Năm 2024, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, như thăm hỏi tặng quà gần 8.000 người có công với cách mạng và tổ chức các đoàn công tác của tỉnh, của huyện thăm hỏi tặng quà người có công tại các địa phương, hỗ trợ làm nhà đối với người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo, tổ chức đoàn đại biểu của tỉnh viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Cùng với đó, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động việc làm cụ thể thiết thực, nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình của toàn xã hội. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của Người. Quyết tâm thực hiện thắng lợi, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tiếp tục thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần để mọi gia đình liệt sĩ, người có công trong tỉnh đều được no ấm hạnh phúc, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh Yên Bái, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh về nền độc lập tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình cho đất nước, đóng góp vào thành quả cách mạng và làm nên chiến thắng to lớn của dân tộc. Biết bao người con ưu tú của tỉnh Yên Bái đã hăng hái lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trên 5.600 chiến sĩ, đồng bào của tỉnh đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trên các chiến trường, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, để đất nước được hòa bình, nhân dân được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Ghi nhớ công lao to lớn và tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, quan tâm chăm lo đời sống gia đình người có công, phấn đấu các gia đình người có công với đất nước có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân cả nước. Phấn đấu để mọi gia đình liệt sĩ, người có công trong tỉnh đều được no ấm về vật chất, yên vui về tinh thần, con cháu người có công được phát triển toàn diện.
Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày hôm nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cùng đi có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn đã đến thăm tặng quà tại phường Nguyễn Phúc, gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1951 là người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học, có hai người con là đối tượng khuyết tật. Bà Cao Thị Sáng sinh năm 1944 là vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Ti và là chị gái của liệt sĩ Cao Ngọc Áng, đều hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Tới thăm tặng quà tại phường Hồng Hà, gia đình ông Dương Tuấn Lịch, thương binh 4/4 chống Mỹ, tỷ lệ 28%. Gia đình ông Đinh Văn Định, sinh năm 1952, là người bị khuyết tật vận động và là con trai của liệt sĩ Đinh Văn Số, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình cuộc sống, hoàn cảnh từng gia đình, bày tỏ lòng biết ơn tri ân sự hy sinh đóng góp của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời mong muốn các thương bệnh binh, gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước cách mạng, gương mẫu đi đầu, cùng người thân và nhân dân địa phương thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng là tấm gương sáng để con cháu học tập và noi theo. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và ban ngành đoàn thể địa phương tiếp tục có những hoạt động thiết thực hơn nữa, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các gia đình chính sách, góp phần làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện truyền thống tốt đẹp uống nước như nguồn của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, ngày 24 tháng 7, đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của tỉnh Yên Bái do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương dâng hoa và viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Tham gia đoàn dâng hương có lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh.
Với tấm lòng thành kính và tri ân sâu sắc, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đã đến dâng hương dâng hoa tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tại đài tưởng niệm chung nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái kính viếng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã có hàng triệu người con ưu tú của dân tộc Việt Nam sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước, hàng trăm nghìn người đã ngã xuống. Máu đào của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn có diện tích 39,6 ha, tọa lạc tại xã Vĩnh Tường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Đây là nơi quy tập 10.263 hài cốt liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã có hơn 20.000 người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống trên tuyến đường Trường Sơn và hơn một nửa trong số đó vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Trong 10.263 hài cốt liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang Trường Sơn, có 59/1 liệt sĩ là những người con ưu tú của quê hương Yên Bái anh hùng. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đã đến thắp hương từng phần mộ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tiếp đó, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Yên Bái nằm trong nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Trước anh linh 59 liệt sĩ là những người con của quê hương Yên Bái, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh cùng đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sự hy sinh anh dũng của các anh đã làm cho nước Việt Nam nở hoa độc lập, tô thắm thêm truyền thống anh hùng của mảnh đất Yên Bái thân yêu. Tinh thần của các anh sẽ luôn sống mãi với quê hương, đất nước, sống mãi với tình yêu thương của đồng bào, đồng chí. Sau khi đất nước được thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã phát huy truyền thống đoàn kết và khai thác hiệu quả mọi tiềm năng lợi thế, thi đua lao động sản xuất, nỗ lực xây dựng tỉnh ngày càng phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững, làm tốt chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên quan tâm chăm lo chu đáo cho gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng. Yên Bái đã trở thành một trong số các tỉnh phát triển năng động, bền vững, hài hòa, ổn định và có bản sắc trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ. Đại tá Nguyễn Quốc Triệu, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với tôi thấy một cái cảm xúc nó rất là dâng trào. Nhìn những hình ảnh, những ngôi mộ nằm ở đây, chúng ta phải liên tưởng đến những ngày tháng năm chiến đấu gian khổ trên con đường Trường Sơn huyền thoại để đưa toàn bộ lực lượng và phương tiện vào miền Nam để chiến đấu, để được độc lập tự do, thống nhất như ngày hôm nay. Thì chúng ta phải luôn nhớ tới những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Đối với thế hệ quân đội của chúng ta ngày nay cũng như các lực lượng vũ trang của tỉnh Yên Bái, chúng ta phải luôn ghi nhớ các công lao của các anh hùng liệt sĩ để tiếp tục phấn đấu, công tác học tập tốt và có những công hiến nhiều hơn nữa để xây dựng quê hương Yên Bái giàu mạnh.
Đồng chí Nguyễn Minh Quyết, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái nói.
Thực sự đến đây là thấy rất là bồi hồi xúc động, bởi vì cái sự hy sinh rất là to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp mà đấu tranh để mà giải phóng đất nước, thống nhất để giành độc lập như ngày hôm nay. Do đó là tôi rất là bồi hồi và rất xúc động khi đến đây mà thấy một là được cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, rồi của cấp ủy chính quyền địa phương tại đây đã làm xây dựng một cái khu rất là khang trang và tạo một cái điều kiện rất là thuận lợi cho các gia đình và cho các địa phương đến đây để mà có những cái giây phút tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống hy sinh.
Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái xin nguyện tiếp tục đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, học tập, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, góp phần cùng cả nước xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh. Đồng chí Phạm Tuấn Trung, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Tỉnh đã tổ chức các đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và địa phương đến dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang và các cái nghĩa trang trong địa bàn tỉnh. Đồng thời thì tỉnh cũng đã trích ngân sách ra để tặng quà cho các cái đối tượng gia đình liệt sĩ, gia đình thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng với cái mức quà bằng mức quà của Chủ tịch nước. Tại các cấp thì cũng đã tổ chức nhiều những hoạt động gặp mặt tri ân, ôn lại lịch sử, giáo dục truyền thống cho các đối tượng.
Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đã trao tặng Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn 10 triệu đồng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh. Cũng trong ngày 24 tháng 7, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đã đến dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đảo Yến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh cùng đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao, đóng góp công hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Đại tướng, đoàn đại biểu tỉnh nguyện hứa suốt đời học tập, noi gương Đại tướng, sẵn sàng hy sinh, cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, không ngừng đổi mới, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thưa quý vị và các bạn, kế tục xuất sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách và con đường cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay. Trong những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đất nước, cho nhân dân và được các tầng lớp nhân dân đánh giá cao, đó là công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng do người trực tiếp chỉ đạo thực hiện suốt nhiều năm qua. Dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, nhưng những cống hiến đặc biệt xuất sắc của ông đối với sự nghiệp của Đảng và của dân tộc thì còn mãi. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự giúp quý vị hiểu hơn về nội dung này.
Công cuộc đốt lò đã trở thành một thuật ngữ quen thuộc trong dư luận xã hội và các tầng lớp nhân dân suốt những năm qua mỗi khi nhắc đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực do Đảng ta khởi xướng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người trực tiếp chỉ đạo thực hiện từ nhiệm kỳ Đại hội 11 của Đảng đến nay. Nhiều cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân không quên được giọt nước mắt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 ngày 15 tháng 10 năm 2012. Đó là giọt nước mắt đau xót của người chịu trách nhiệm chính trị cao nhất trước Đảng, trước nhân dân khi một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đã tha hóa biến chất. Giọt nước mắt ấy đã trở thành sức mạnh tập hợp, biến thành quyết tâm của toàn đảng, toàn dân trong cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực do Tổng Bí Thư đứng đầu chủ trì chịu trách nhiệm. Đối với người cán bộ, đảng viên Nguyễn Hiền Lương, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, hiện là Bí Thư chi bộ Tổ dân phố 10, phường Đồng Tâm, thì không thể nào quên những dấu ấn đó. Ông Nguyễn Hiền Lương, Bí Thư chi bộ Tổ dân phố 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Năm 2012, tức là 10 năm sau Hội nghị Trung ương 6, thì Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng xuất bản tập sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Và bác đã tổng kết lại tất cả những cái ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống Trung ương và cái kết quả đạt được trong phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, với chính điều ấy đã đem lại cái niềm tin của nhân dân với Đảng.
Khi phát động cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và trực tiếp giữ cương vị Tổng Tư lệnh, Trưởng Ban chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng với Đảng, với nhân dân bước vào cuộc chiến với tinh thần không khoan nhượng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chỉ trong một thời gian ngắn, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kỷ luật hàng chục tổ chức đảng và hàng trăm đảng viên, trong đó có 17 nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương và 19 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang, 19 ủy viên Ban chấp hành Trung ương và nhiều ủy viên Bộ Chính trị. Ngành thanh tra kiểm toán đã kiến nghị thu hồi xử lý tài chính hàng trăm nghìn tỷ đồng, hàng nghìn hecta đất. Các cơ quan chức năng đã chuyển hơn 1.000 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Điểm mới trong nhiệm kỳ này là đã kiên quyết làm rõ trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý để xảy ra tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng trong lĩnh vực được giao quản lý phụ trách. Trên cơ sở đó khuyến khích cán bộ từ chức, xin thôi chức vụ, kịp thời miễn nhiệm thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được chỉ đạo đẩy mạnh, bước đầu khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh. Thực tiễn này như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dù rất đau xót nhưng đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Bà Lê Thị Thành, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Trong cái công cuộc phòng chống tham nhũng lãng phí này thì không có vùng cấm, tất bất kể ai. Không có một cái ưu tiên đặc biệt nào. Cái đã vi phạm là đều được xử lý tùy theo mức độ của từng vi phạm.
Với quyết tâm chính trị cao thể hiện trong chỉ đạo của Tổng Bí Thư, cho thấy cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng không phải chỉ nói không mà làm rất quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lần này có hệ thống, có quá trình và được chuẩn bị khoa học chặt chẽ. Không chỉ bằng những hành động trong thực tiễn, cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực còn được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khái quát thành lý luận qua các tác phẩm về phòng chống tham nhũng được các tầng lớp nhân dân trên cả nước đánh giá cao. Ông Nguyễn Kim Sơn, Tổ dân phố 10, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Phòng chống tham nhũng tiêu cực là tấn công, tiêu diệt, sâu mọt, đục phá chính quyền. Do đó là đương nhiên nó sẽ dính dán đến nhiều những cái đối tượng, những phần tử vi phạm. Nhưng ở đây chúng ta thấy nổi bật một vấn đề, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như Ban chấp hành Trung ương của chúng ta là có tâm, có tầm. Chúng ta giải quyết bất cứ một vấn đề gì đều gọi là tâm phục, khẩu phục.
Công cuộc phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suốt 12 năm qua cũng là bài học để các cán bộ thế hệ trẻ hôm nay nhận thức được vai trò trách nhiệm, phải bồi dưỡng năng lực, sức đề kháng của mình trước mọi cám dỗ, trước những viên đạn bọc đường để xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước. Anh Triệu Chí Lộc, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Những cái di sản mà Tổng Bí thư đã để lại, nhất là trong cái việc công tác phòng chống tham nhũng, thì theo tôi nghĩ mỗi cán bộ trẻ hiện nay chúng ta cũng ngày một nhất là nêu cao cái sự nêu gương. Và cái thứ hai đó là phải tự rèn luyện mình. Và cái thứ ba đó là phải tự soi, tự sửa hàng ngày. Bên cạnh đó thì cũng sẽ tăng cường đề xuất hơn các giải pháp để thực hiện tốt hơn những cái công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới.
Cuộc đấu tranh chống tham nhũng do Đảng lãnh đạo và đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tiến hành rất bài bản, rất có cơ sở, kiên quyết, kiên trì phát động cuộc đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng sâu rộng trong toàn thể nhân dân. Với nền móng vững chắc đó, dù Tổng Bí thư đã đi xa, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ vẫn duy trì và không thể đảo ngược được. Ông Vũ Vinh Quang, đảng viên phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
Trong những năm qua, nhiều năm qua, với tinh thần cách mạng của người Cộng sản, Bác đã rất kiên quyết trong vấn đề phòng chống và chống tham nhũng, nhổ sạch tất cả những cái gai, những cái kẻ tham nhũng trong xã hội để mang lại cái ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Là một đảng viên, tôi thấy là phải tích cực học tập theo gương của Bác và tất cả chúng ta, mọi người chúng ta cùng chung tay trong cái phong trào, trong cái công cuộc phòng chống tham nhũng để mang lại cái lợi ích cho đất nước, mang lại cái sự trong sạch, bình yên cho đất nước của chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta, trách nhiệm của Đảng, của nhà nước là phải duy trì và phải tiếp tục cái công cuộc là phòng chống tham nhũng để mang lại cái sự trong sáng, bình yên cho đất nước của chúng ta.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận, để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ, để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng, tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Những kết quả từ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một minh chứng rõ nét nhất của việc vừa đề cao vấn đề đạo đức, sự gương mẫu của người cán bộ đảng viên, vừa cho thấy sự quyết liệt, nghiêm trị những cán bộ hư hỏng, kể cả cán bộ cấp cao. Mặc dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, nhưng những đóng góp và cống hiến to lớn của ông trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, làm trong sạch bộ máy của Đảng, nhà nước, xây dựng một nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát triển bền vững vì hạnh phúc của nhân dân, tiếp tục nâng cao và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã tới thăm tặng quà người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Lục Yên. Đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, gồm bà Hoàng Thị Thiếp và bà Hoàng Thị Nghĩa là vợ liệt sĩ. Thương binh Bùi Tiến Thảo và ông Trần Văn Đấm, người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của gia đình, thân nhân liệt sĩ, các thương bệnh binh, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng quê hương phát triển. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục dành sự quan tâm chăm lo để gia đình người có công với cách mạng có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 7, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 triển khai chương trình tri ân khám sàng lọc ung thư dành cho các thương bệnh binh người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chi tiết chương trình tặng 300.000 phí khám chữa bệnh cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Ca Trung ương, tặng voucher trị giá 2 triệu đồng khi đăng ký gói tầm soát ung thư tổng quát áp dụng không chỉ đối tượng thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng mà còn cho cả gia đình. Qua sàng lọc, phía bệnh viện sẽ hỗ trợ người dân được thăm khám, tiếp cận với những dịch vụ y tế chất lượng, chăm sóc sức khỏe với tinh thần nhân văn vì cộng đồng. Trung tâm chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 là địa chỉ tầm soát ung thư đạt các tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp đầy đủ các danh mục xét nghiệm thiết yếu, danh mục gói khám đa dạng, toàn diện, chuyên sâu cho nhiều đối tượng, thăm khám và tư vấn bởi đội ngũ y bác sĩ bệnh viện ca trung ương, trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm về chẩn đoán và điều trị ung thư, trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại, máy móc công nghệ cao. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0947 103 103.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng: xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe ga 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Thông báo tuyển dụng làm việc tại VinFast Hải Phòng. Để đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh doanh theo yêu cầu của khách hàng, công ty Nhân Kiệt cần tuyển. Số lượng 1.000 người, lương 10-15 triệu. Công việc: sản xuất và lắp ráp các thiết bị ô tô điện, xe máy điện trong nhà máy của VinFast. Hồ sơ bao gồm căn cước công dân, bằng trung học cơ sở 9/12, sơ yếu lý lịch đóng dấu, sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận thông tin cư trú hộ gia đình sao y. 2. Ảnh thẻ 3x4, giấy xác nhận nhân sự có thể bổ sung sau trong vòng một tuần làm việc. Hồ sơ cần nộp ngay khi đi đào tạo. Địa điểm và ca làm việc: khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, thị trấn Cát Hải, Hải Phòng. Làm việc theo ca, nghỉ một ngày mỗi tuần. Phúc lợi khác và môi trường làm việc: tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn từ tháng thứ 2 trở đi. Cuối năm có chế độ tháng lương thứ 13, chế độ lễ Tết, nghỉ lễ Tết hưởng nguyên lương. Yêu cầu tốt nghiệp trung học cơ sở: nam trên 1m60, nặng trên 55kg, nữ trên 1m50, không quá gầy, độ tuổi 18 đến 45 tuổi, có hình xăm nhỏ, biết tính toán các phép tính đơn giản, phân biệt được các màu sắc. Công ty không thu bất kỳ khoản phí nào từ người lao động. Liên hệ điện thoại hoặc Zalo 0586 324 898 gặp anh Dũng để được hỗ trợ phỏng vấn và nhận việc.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.